đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không
đây nè? Dạ, tôi cảm ơn cô và anh Huy Trần rất nhiều. Tôi khỏe lắm, thưa cô. Dạ. Vui nữa là vì chúng ta đang làm việc cuối tuần thứ hai của tháng 7. Thưa cô, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đã làm liên tục mỗi tuần, mỗi tháng, năm này qua năm khác không ngừng nghỉ. Là đam mê. Có hai nghề mà tôi đam mê nhất trong cuộc đời. Một là nghề lái máy bay ngày hôm qua. Người lái máy bay có cái oai hùng, có cái danh tiếng muôn đời của người lính không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa là đi không lo gì xác rơi, đi không ai tìm xác rơi. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó. Người phía bên kia gọi tôi với tâm tình quý mến qua chương trình này là ông giặc lái. Ngày thứ hai mà tôi đam mê đó là làm truyền thông. Lần đầu tiên làm truyền thông giấy tuần báo Thế Hệ và tiếp theo làm truyền thông đài. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây tại Đài Sài Gòn Dallas 1600 và trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Cái nghề thứ hai nó ngấm vào tôi từ từ nhẹ nhàng như mưa thấm vào đất. Giọt nước chảy vào vách đá liên tục từ tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác. Giọt nước đã làm mòn vách đá lúc nào không hay. Cô biết sự thành công của người làm truyền thông không phải là những tờ giấy khen, những danh hiệu nọ kia, mà nó được ghi nhận từ những ánh mắt nụ cười, lời nói hay những gương mặt bày tỏ tâm tình đón nhận ủng hộ của người nghe trong và ngoài nước sau mỗi lần phát thanh của chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ Đài Sài Gòn Dallas cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Thật hạnh phúc cho những ai có đam mê hay tìm ra đam mê của mình để đi đến cùng với nó. Và thật hạnh phúc cho người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay có đam mê. Có đam mê và đã tìm ra đam mê của mình để đi cùng với nó. Từ Đài Sài Gòn, Dallas 1600 thành Dallas, đã có lần ông đến viếng thăm. Chúng tôi xin gửi lời chào về phía bên kia biển đến tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa nếu tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông nghe được tôi ạ?
Chào
anh. Tiến sĩ khỏe luôn, thưa tiến sĩ. Chắc chắn tiến sĩ sẽ biết là tôi sẽ hỏi thăm đến thân mẫu, bà cụ khỏe không thưa ông?
Bà cụ nhà tôi vẫn bình thường, cảm ơn anh.
Hiện tại ông đang ở Hà Nội thưa ông?
À.
Hà Nội thời tiết tốt không thưa tiến sĩ ạ?
Mấy hôm trước thì nóng lắm, bây giờ thì đỡ hơn rồi, và đang mưa.
Tôi hôm qua hay là hôm thứ năm gì đó, bên này chúng tôi được một trận mưa gần 2 tiếng đồng hồ nơi chúng tôi ở. Cơn mưa mùa hạ. Thưa ông, có câu nói trên cuộc đời này, mọi thể, mọi thứ như thế là không có gì là phép lạ cả. Cũng mọi thể, mọi thứ nhưng trên cuộc đời mọi sự là phép lạ. Câu chuyện tôi muốn hỏi, muốn nói thưa với tiến sĩ, có thể nó cũng dính díu đến câu chuyện chúng ta nói chuyện ngày hôm nay. Cách đây một vài ba bốn ngày, tiến sĩ cũng theo dõi tình hình bên Thái Lan có 12 em bé trong đoàn đá bóng và một ông bầu nằm ở dưới một cái động sâu. Cả thế giới theo dõi và người ta cứu được những người này ra. Tại Việt Nam có những người trẻ như hay lớn hơn những em bé này, sống ở trên cuộc đời, đi trên đường, làm những điều rất là tốt, mà mong muốn những điều tốt cho mình, nhưng người ta lại tóm đưa vào tù, đưa vào trong ngục, đưa xuống dưới động. Ông có sự nhận xét gì giữa hai nước rất là gần nhau, Thái Lan và Việt Nam, về những việc này thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Cái lúc mà người ta tìm cách cứu mấy đứa trẻ đá bóng với ông huấn luyện viên ở bên Thái Lan, chúng tôi là cũng ở bên Thái Lan, nhưng bởi vì mình có cái việc đi chơi của mình không đọc báo, không có, cho nên là không biết, là chỉ được biết cho đến khi mà tôi bị câu lưu và mấy an ninh Việt Nam nó hỏi, thì tôi thấy là lạ, người Việt Nam rất là quan tâm đến cái việc như vậy ở dưới láng giềng, nhưng mà còn những việc xảy ra tay đình ở trong nước mình thì người ta cũng hiếm khi để ý đến.
Ông có nói ông ở Thái Lan và ông có nói tuần trước ông bị câu lưu. Câu lưu có nghĩa là theo tôi hiểu là ông bị bắt. Ông bị bắt về đồn công an Hà Nội. Một cái buổi nói chuyện theo cái bài viết của ông, và có lẽ tôi mời ông lên trên này cũng là về cái việc ông bị bắt, và ông việc bị bắt của ông là một điều tôi không biết nó có vô lý hay không, nhưng đối với ông nó vô lý là vì ông đã nói bao nhiêu lần người ta bắt ông không có một tài liệu, không có một điều gì chính thức để làm điều này cả. Mà một cái điều thứ hai làm cho tôi không cảm thấy ngạc nhiên đó là ông nói có một cái thằng bé nào đó, có một thằng bé nào đó nói theo ngôn từ của tôi, người Bắc Kỳ là mất dạy, tỏ ra mất dạy đối với ông là một người trọng tuổi đáng bậc cha chú nữa. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó ta bỏ sang một bên đi. Tại sao ông bị người ta bắt? Tại sao ông bị người ta cứu câu lưu, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi thì cũng không hiểu vì sao cả, bởi vì cái đấy có lẽ là họ thì mình biết. Lần này là lần thứ 17. Tôi bị câu lưu rồi thì nó cũng không thể hiểu được là vì lý do gì. Cái đấy chỉ là họ mới biết.
Ngoài ông là tiến sĩ ra, ông có phạm tội gì khác không, thưa tiến sĩ? Ngoài cái bằng tiến sĩ của ông ra, ngoài cái việc ông làm, ông nói chuyện với chúng tôi là người Việt Nam thân mến của ông bên này, phía bên này biển, ông có cái tội gì khác gì không? Là vì ông nói là các anh bắt tôi trái pháp luật, không tuân thủ các thủ tục của luật Việt Nam. Như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á?
Ở Việt Nam này thì công an họ có thể nhân danh an ninh quốc gia mà bất kể điều gì đối với người dân, mà họ cứ đấy tiến hành một cách miễn nhiên, trả theo cái luật pháp nào cả. Cái đấy là một cái chuyện rất là đáng tiếc ở Việt Nam, mà nó xảy ra không chỉ tôi mà với rất là nhiều người.
Thưa tiến sĩ, ông đã có dịp đến thành phố Dallas chúng tôi. Ông đã có dịp được đi nhiều nơi. Và ngày còn bé, ông đã có dịp được đi học tại một nơi để trở thành một người tốt cho xã hội. Và điều đặc biệt nữa, ông là con nhà cách mạng mà. Ông tiến sĩ Nguyễn Quang A là người dân biết mặt, chưa biết tên mà nó còn hành xử đến như vậy. Nó còn hành xử đến như vậy. Ông nói công an nó có toàn quyền ở Việt Nam, muốn làm gì cũng được. Và cái điều tôi muốn đề cập với ông ngày hôm nay là vì có nhiều điều tôi chưa được biết cho đến khi tôi đọc cái bài viết của ông về ông bị bắt. Ông cái luật đó là luật an ninh mạng. Công an nó chưa có an ninh mạng, nó đã có toàn quyền như vậy rồi. Bây giờ nếu có nó có an ninh mạng nữa thì nó sẽ là ông trời con hay là ông trời cha, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi nghĩ là như là hôm bên cơ đây là hôm chủ nhật, và họ có rất là hay hỏi tôi là tại sao tôi đi gặp chú quán này chú quán kia, ông đại sứ này ông đại sứ nọ, rồi mình phải giữ thể diện của người Việt vân vân và vân vân. Thì ngay ngày hôm sau tôi lại gặp một ông đại, một vị đại sứ rất là có uy tín ở Hà Nội, và khi nói chuyện về những cái chuyện như vừa rồi xảy ra hôm trước ấy, và cái chuyện lộng hành của công an, thì ông cứ bảo tôi rằng cái bộ công an thì đằng nào thì trước đây nó vẫn là lập kinh mấy cơ, tức là nó là cái gì rồi mà đạo diễn mọi thứ ở cái nước Việt Nam này, kể cả lập ai lên làm vua cũng là do nó. Cái mạng thì nó đã thế rồi, và bây giờ nó có thêm cái luật an ninh mạng nữa thì nó lại càng như vậy nữa. Và cái này nó cũng có hai mặt của nó. Một mặt tức là việc trước kia không có luật an ninh mạng thì nó cũng đã tìm cách như đàn áp những người có ý kiến khác với họ. Thì bây giờ nó thêm một cái công cụ nữa, nhưng mà điều đó có một cái mặt khác nữa là trước khi ông đã đàn áp rồi, bây giờ ông có thêm một cái công cụ thì thực sự là cũng không có tác dụng thêm gì đó. Đấy là cái mặt dở cho họ là như vậy.
Thưa tiến sĩ Quấn Quang A, ngày sáng thứ 7 thứ mấy gì đó, ngày 17 tháng 6 tại quận Hà Đông, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố như thế này. Tôi xin trích nguyên văn: phải có luật để bảo vệ chế độ này chứ. Đâu phải chỉ để chúng muốn phá gì thì phá, muốn chửi ai thì chửi được, nên mạng rất là nguy hiểm ở chỗ đó. Có phải vì cái câu tuyên bố này và sau khi người ta đã chuẩn bị cái luật an ninh mạng mà Nguyễn Phú Trọng nói câu này hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi nghĩ là ông Trọng ông nói ở nhiều nơi có một điều mà tôi nghĩ là với tư cách là một cái gia thì nó rất là kỳ, hay là người ngoài miền Bắc này nói là rất là được cười. Và thực sự là tôi cũng không muốn bình luận vì những cái câu lực cười không đáng của một người đứng đầu một cái đảng lớn nhất Việt Nam bây giờ.
Tôi cảm ơn ông nói một người đứng đầu một cái đảng lớn nhất Việt Nam tại bây giờ. Có hai điều xảy ra trong những ngày gần đây, và tất cả những điều ông tại Hà Nội, ông là một trong những người rất có lòng với các anh em trẻ để cùng đồng hành với họ trên con đường đi tìm kiếm dân chủ và nhân quyền. Có hai điều, một điều thứ nhất là điều đặc khu tại 3-4 nơi gì đó, và điều thứ hai là luật an ninh mạng. Tôi nghĩ ông đã đặt cái điều an ninh mạng nó nặng hơn cái điều về đặc khu, cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Không hoàn toàn, cả hai cái luật này, một cái là thành luật rồi, đều là nguy hiểm như nhau. Với cái luật đặc khu thì nó lộ cái chuyện móc ngoặc với các cái giới đại gia, có nguy cơ để ăn chúng ta nó nhìn rất rõ về mặt địa lý cũng như địa hình, cũng như là cái câu chữ để họ lồng vào cái chuyện cho các người dân như người Trung Quốc. Thì cái đấy là cái mà nó thực sự là nó dễ hiểu, nó dễ gây bức xúc đối với người dân. Còn cái mặt thanh mang nó cũng hiểm như thế, và nó cũng gây tai họa về tính an ninh quốc gia như thế. Nhưng mà bởi vì nó là một lĩnh vực tương đối là chuyên môn, lại được người ta viết một cách rất là tù mù, và như thế làm cho nhiều người khó mà hiểu được mối nguy hiểm của nó ở chỗ nào.
Ông có phải ngồi 5 tiếng đồng hồ để nói chuyện với 10 người cộng sản? Thưa ông cũng là người trong nước sống dưới chế độ cộng sản. Câu chuyện ông nói 5 tiếng đồng hồ như vậy có phải là câu chuyện đổ lá môn hay không? Phí thời giờ hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang? Tôi sẽ đề cập đến cái chuyện của ông.
Tôi nghĩ rằng cái nước đổ lá khoai, tôi rất là thích một cái câu nói của anh lúc đầu, lúc màu đầu ấy. Là giọt nước nó chảy, nó cứ thấm sâu hết năm này, năm khác, hết ngày này, ngày khác. Cái việc mà là làm như của tôi, có thể nói là cái việc làm mà chúng tôi có cái chính sách rất là rõ ràng, đấy là chính sách đảng vận, chính sách tham nhũng vận. Nó cũng tương tự như thế. Và cái công cuộc này là cái công cuộc mình phải làm rất là dài. Nước như nước nó thấm dần. Và cũng có những cái đó đúng là nước đổ lá khoai. Nhưng mà không có nghĩa là trong ba người mà tôi nói với họ thì nó sẽ không thay chuyển một chút chút trong cái sự suy nghĩ của họ. Và vì mình phải tận dụng tất cả các cái thời gian giữ cái chẳng nào cũng vào trong cái thế mà mình chẳng biết làm cái gì, thì mình phải dùng cái thời gian đáng lẽ là phung phí ra cho nó có hữu ích và được chừng nào hay chừng đó. Và tôi nghĩ rằng cứ từ từ thì chắc chắn là nó cũng sẽ có những chuyển biến. Tôi không tin là nước đổ lá khoai.
Cứ từ từ nó sẽ có những chuyển biến. Cuộc sống của tôi với của ông, của tất cả mọi người chỉ là từng hơi thở. Mong sao cái chuyển biến đó, lúc đó ông còn thở, tôi còn thở. Cái việc buổi nói chuyện của ông 5 tiếng đồng hồ với một viên chức công an trung tá nào đó. Thì ông tôi rất là lịch sự, tôi nói chuyện cái điều tôi xưng hô với họ. Có thể không biết, có nhiều người biết, nhiều người có nghĩa là công an, có nhiều người biết hay không. Nhưng mà tôi bảo đảm với ông là chương trình Từ Cánh Đồng Mây giữa tôi với ông đang phát đi thanh đi toàn cầu ngày hôm nay được công an mạng nó thâu đấy. Và nó sẽ đưa cho những người khác nghe những điều Nguyễn Quang A nói. Cái bài viết của Nguyễn Quang A có ba điều. Cái điều thứ nhất ông lập ra tôi có thể hiểu được. Luật an ninh mạng là vi hiến vi phạm các quyền của con người, điều đó tôi có thể hiểu được. Có hai điều ông trích ra đó là về việc thứ hai là điều làm tôi lo hơn, an ninh mạng tạo cho công an sách nhiễu các doanh nghiệp, làm khó khăn đến nền kinh tế của đất nước. Và điều thứ ba là điều tôi lo ngại, an ninh mạng sẽ tạo ra những lỗi hệ thống để ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến bản thân an ninh quốc gia. Cả ba cái điều này, xin ông đề cập vào một cách ngắn gọn cho toàn thể những người Việt ở trong nước hiểu thế nào là cái tầm quan trọng và sự nguy hại của luật an ninh mạng, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Thứ nhất là những điều mà nó liên quan đến định pháp, đến quyền con người, đến quyền tự do ngôn luận, thì thực sự đấy là cái điều mà là dễ hiểu. Và trên mạng cũng như là người ta nói đến rất là nhiều, tức là cái luật an ninh mạng này với cái điều mà nó ghi rất là tù mù, không chỉ có luật an ninh mạng này là luật khác như thế, thì nó đã bịt miệng người dân, nó đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền nhân quyền, và thực sự rất là nhiều nó không thực hiện những quy định của hiến pháp Việt Nam, thì cái đấy là được nhiều người nói đến và người ta cũng rất là phản đối. Cái chuyện đó là cái chuyện mà dễ hiểu, nhưng mà như tôi đã nói là trước kia nó không có cái luật an ninh mạng này, nó đã làm như thế và nó đã làm như thế cũng chẳng bịt miệng được người dân. Thì bây giờ nó thêm một cái xích nữa. Nó có thể gọi là gì là trừng trị người này người kia nếu nó muốn, và trước kia nó cũng đã có đầy đủ các cái biện pháp khác để nó chừng chị hai nó muốn. Thì bây giờ có thêm những cái điều này thì là những cái điều rất là lỡ rồi, và biết quan phải đòi người ta sửa hoặc hủy những cái điều đấy đi. Nhưng mà thực sự là nó không đáng sợ đối với những người mà có ý kiến khác nhau, những người đấu tranh ở trong nước, bởi vì từ trước năm nay nó như thế. Cái điều mà mới là cái điều mà tôi lo hơn, tức là nó ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Ở đây doanh nghiệp thì người ta chỉ nói nhiều đến gọi là gì, là Facebook rồi Google, sẽ phải thế này, sẽ phải thế kia, vân 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 vân. Cái điều đấy là điều dễ hiểu và chắc chắn là nó ảnh hưởng đến hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lớn như thế. Nhưng mà nó còn có thể ảnh hưởng đến bất kể một doanh nghiệp Việt Nam nào, bởi vì cái hệ thông tin của, hay là cái hệ máy tính của một cái doanh nghiệp đấy, tôi nói ví dụ một ngân hàng tư nhân, là theo cái luật này thì nếu mà công an họ muốn thì họ có thể đến, họ kiểm tra đủ thứ, họ hạch sách đủ thứ. Và không chỉ có ngân hàng, tất cả các doanh nghiệp khác nếu họ muốn thì cái luật này nó hợp pháp hóa những cái cách can thiệp vào cái công việc của doanh nghiệp nếu mà họ muốn như vậy. Và như thế thì sẽ có thể là làm cho hoạt động của doanh nghiệp rất là khó khăn, hoặc là phải bôi trơn, và cái đấy nó tạo ra một cái cơ sở cho cái việc tham nhũng. Đấy là một cái việc mà có thể có những ảnh hưởng như thế, và đấy là cái điều mà tôi ngại hơn là cái điều bị người dân. Còn cái điều thứ ba mà tôi thực sự lo, mà có thể nhiều vị khán giả của quý vị bảo là tôi là một cái thằng rỗi hơi, ai đi lo cho cái an ninh, cho cái chế độ này. Thì tôi phải nói thực là gì, là dẫu sao thì chúng ta cũng vẫn đang sống trong một quốc gia Việt Nam, trong một quốc gia, và cái quốc gia ấy nó có mạnh hay không thì vấn đề an ninh quốc gia nó giống như là cái chuyện người ta bàn đến ba cái luật ba đặc khu. Nếu mà gọi là bán cái đất ra nước ngoài thì nó đụng đến an ninh quốc gia. Theo cái nghĩa như vậy, tôi cũng nói về cái an ninh quốc gia trong cái luật an ninh mạng này, theo cái nghĩa đó, theo nghĩa là gì, là thực sự cái luật này nó tạo ra những cái lỗi hệ thống trong bản thân cái luật, và nó làm cho toàn bộ hệ thống thông tin quốc yếu của Việt Nam có thể gặp những rủi ro rất là lớn, bởi vì nó trao quyền vô lỗi chưa bao giờ từng thấy một cách tập trung để cho cái bộ phận gọi là an quản lý an ninh mạng, có thể gọi là cục an ninh mạng của bộ công an, bởi vì nó có quyền giám sát, nó có quyền kiểm tra, nó có quyền theo dõi, nó có quyền xem xét các cái thủ tục vận hành của cái hệ thống, nó xem xét máy móc của hệ thống đấy, nó xem xét phần mềm của hệ thống ấy có phù hợp với điều kiện an ninh mạng mà họ nghĩ hay không. Và như thế có thể nói là tôi đã nói về các cái hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Bây giờ ngoài hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tất cả các cái hệ thống thông tin khác của bản thân nhà nước, tôi nói như về điện, về năng lượng, về nước, về báo chí, về giao thông, tất cả những hệ thống cốt lõi như thế thì rất có thể, tức là gì, là bị một cái người hay là một cái tổ chức nó không hiểu biết, nó bảo rằng phải làm thế này, phải làm thế kia, làm như thế này thì mới được. Và chính cái sự độc đoán của một cái ông không có hiểu biết lắm, nhưng mà lại được quyền vô hạn thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ hổng trong cái bản kênh hệ thống thông tin đó, và làm cho hệ thống thông tin đó càng dễ bị tấn công hơn và càng dễ bị mất dữ liệu hơn, và thậm chí tức là có thể những cái dữ liệu là được đưa về một cái trung tâm nào đó của một cái nước nào đó mà thực sự là chẳng thân thiện gì lắm với người ta.
Thưa thí sinh Nguyễn Quang A, trong gần 10 phút ông trả lời về cái sự khó khăn, cái sự tồi tệ của luật an ninh mạng, một phần nào đã soi sáng cho tôi được nhìn thấy trong bài viết của ông có những chữ ông đóng ngoặc kép để nói đến. Có phải cái những cái chữ này nó làm cho những người công an hay những người cầm quyền bây giờ có quyền tham nhũng rõ ràng hơn? Ông nói một cách rất rõ ràng trên có bài viết của ông là sách nhiễu, đóng mở ngoặc kép, có chọn lọc và đóng ngoặc kép. Các doanh nghiệp và tổ chức mà họ muốn, rất có thể doanh nghiệp và tổ chức này sẽ phải bôi trơn, mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép. Có chọn lọc và bôi trơn là có nghĩa là như thế nào? Có phải là có quyền tham nhũng hay không? Nó muốn bắt ai, nó muốn tống tiền ai cũng được. Cái điều suy nghĩ của tôi có phải có như vậy có đúng không thưa tiến sĩ A?
Đấy là một khả năng mà nếu không xảy ra thì tôi đi đầu xuống đất.
Tôi đi đầu xuống đất. Ông thấy ông ở gần, ông ở Việt Nam và ông liên lạc, ông có nhiều bằng hữu học với ông ngày xưa, ông biết ở bên tàu nó có cái luật an ninh mạng trước đây không biết 1 năm 2 năm. Ở bên tàu mình nói cho nó vui, nó đuổi thằng Google, nó đuổi thằng Facebook đi ra và nó tự tổ chức nó làm đó. Ở bên tàu có thằng Tập Cận Bình, nó nắm quyền hành tất cả, nó ngồi muôn đời lục quân Việt Nam, nó làm xếp sòng ở đó. Và rồi bây giờ nhìn lại phía bên này biển của ông, bên đâu cũng là nhà. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta, ông nói ông đang sống ở Việt Nam, chúng ta có luật an ninh mạng. Và tay Nguyễn Phú Trọng, già rồi, già hơn ông với tôi mà. Cũng nắm quyền sống chết, không biết bao giờ nó mới nhả quyền. Tiến sĩ còn nghe tôi không?
Vâng, tôi cũng nghe.
Dạ. Thưa tiến sĩ, có phải đó là cái bài bản chính thức ở bên tàu nó đưa về nó làm chính thức lại như ở bên Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ A?
Rất đáng tiếc là cái luật an ninh mà
cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn. Xin
chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Nguyễn Quang A và cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây tiếp tục.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây lại với tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ông đang nói cái điều gì và chúng ta bị mất đường dây thưa ông? Ông tiếp tục nói đi ông.
Tôi đang nói những cái chuyện rất là gì là cái luật an ninh mạng này là cái luật mà thực sự là được copy của luật của bên tàu. Và tuy vậy thì cái gì là Việt Nam và Trung Quốc nó là hai cái nước khác xa nhau, và tôi nghĩ rằng cái luật này nó sẽ không thực hiện được như là Trung Quốc họ thực hiện, bởi vì Trung Quốc nó là một thế giới riêng, còn Việt Nam là một nước tuy cũng là lớn với 100 triệu dân nhưng mà tình hình của Việt Nam nó hoàn toàn khác so với tình Trung Quốc, ít ra là vấn đề về mạng.
Trong bài viết phần cuối, ông có nhắc đến những vụ đại án ở Ocean Bank, Ngân hàng Xây dựng, vụ Trầm B, vụ Đinh La Thăng. Tất cả những vụ này hay Trịnh Xuân Thanh, tất cả những vụ này đều xảy ra dưới thời của viên chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau cái thời gian đó và thời gian bây giờ khi Nguyễn Xuân Phúc hay gì đó lên làm Thủ tướng, ông có thấy có điều gì khác biệt hay không? Có sẽ có những cái vụ đại án như vậy không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Thực sự là tôi nêu lên vấn đề hai cái ví dụ về các tập đoàn kinh tế nhà nước và về hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, chỉ để chứng minh một điều, tức là chỉ để minh họa cho một điều rằng những cái chính sách hoặc là quyết định có vẻ rằng có lý, khi mà ta không để ý đến những cái hậu quả không lường trước của nó thì có thể dẫn đến tai họa, như là sự tan rã, sự thất bại hoàn toàn của cái chủ trương xây dựng các tập đoàn kinh tế nhà nước, và cái việc bắt các ngân hàng tăng vốn lên rất nhanh chóng như phải tăng, và nó đã gây lại hậu quả rất là nghiêm trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong 12 năm qua. Tất cả những cái quyết định hay là cái chính sách đấy đều được đưa ra từ 2005, 2006, và đến bây giờ thì thực sự là cái hậu quả của nó vẫn còn đó. Và ý tôi muốn nói rằng cái luật an ninh mạng này cũng thế, người ta không để ý gì đến những cái hậu quả không lường trước của nó, mà tôi cảnh báo bởi cái bài viết này, cũng như là khi mà tôi nói với mấy cậu an ninh đó, cái cuộc nói chuyện còn nhiều thứ, có thể chỉ là một cái đoạn liên quan luật an ninh mạng. Và tôi nghĩ rằng tức là gì, là cái mục đích của tôi là nói ra cái chuyện là hệ quả không lường trước của một cái quy định về luật, và nếu mà không chịu nghe người dân thì có thể dẫn đến những hậu quả tai hại như là hệ thống ngân hàng rất là kém bây giờ, cũng như là đã tốn không biết bao nhiêu nguồn lực nhà nước đối với các cái tập đoàn kinh tế nhà nước đó đã tiêu tốn trong 12 năm qua. Và cái luật an ninh mạng, nếu không nghe những ý kiến phản biện như là ý kiến của tôi, thì cũng có thể dẫn đến những cái hệ quả mà còn trầm trọng hơn nhiều, là bởi vì nó đụng đến an ninh quốc gia. Và họ có nói với tôi rằng bác cứ yên tâm, bởi vì như vậy là mọi người người ta cũng đã xem xét, cũng đã để ý đủ các thứ, và như vậy là như là nếu mà có cái gì thì sửa. Thì tôi có bảo họ rằng đến lúc mà các cậu phát hiện ra để mà sửa thì có khi là cái nước Việt Nam không còn nữa.
Bác cứ yên tâm, có đảng no, có bộ chính trị no. Ông có nhắc đến những cái chữ mà tôi không biết, thực sự là tôi cũng không biết đâu. Tôi hỏi là vì chắc là tôi cũng dốt như là Nguyễn Phú Trọng hay là Nguyễn Xuân Phúc Maze thôi. Ông có nhắc đến cơ chế chủ quan. Cơ chế chủ quan là cái gì? Ông nói những chữ này, tôi với những người này tôi nghĩ cũng như là nước đổ Nam Môn vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thế nào là cơ chế chủ quan?
Đối không phải là cơ chế chủ quan mà là chủ quản.
Chủ quản.
Chủ quản tức là gì? Là làm chủ và quản lý. Cái cơ chế chủ quản là trước các cái doanh nghiệp nhà nước nó thuộc về một cái bộ nào đấy, và cái ông bộ trưởng ấy là người đại diện chủ sở hữu và quản lý các cái doanh nghiệp thuộc cái bộ đó, gọi là các cái doanh nghiệp thuộc bộ chủ quản, gọi là cơ chế bộ chủ quản là như thế. Trong cái cơ chế bộ chủ quản thì ông bộ trưởng tất nhiên là như vậy, là nói thì doanh nghiệp phải nghe, và cái ông thứ trưởng phụ trách nói nó cũng phải nghe, và ông bộ trưởng khác như bộ tài chính hoặc là bộ kế hoạch đầu tư thì nói nó cũng phải nghe và nó còn phải coi chừng. Nhưng mà khi mà xóa cái cơ chế bộ chủ quản là một cơ chế rất là tồi, để tạo ra một cơ chế mà tôi gọi là thủ tướng chủ quản, tức là một mình ông thủ tướng, ông ấy bổ nhiệm lãnh đạo của cái tập đoàn kinh tế, ông bổ nhiệm chủ tịch, ông bổ nhiệm tổng giám đốc, ông bổ nhiệm cả cái tám trưởng nữa, để ông phê duyệt đủ mọi thứ, tức là ông là chủ đại diện của chủ sở hữu và ông ấy cai quản những doanh nghiệp ấy, thì cái thằng chủ tịch của cái vận tải kinh tế nó bảo, bây giờ tao là được thủ tướng bổ nhiệm nên là tao cũng ngang hàng như là cái thằng thứ trưởng kia, tao hơi đâu phải nghe chúng mày. Thế là như vậy là cái bản thân cái bộ trước nó thuộc về, bây giờ nó cũng chẳng thèm để ý, còn cái bộ khác thì nó cũng quên đi, có cái khó khăn thì nó lấy điện thoại ra nó gọi điện cho thủ tướng để xong. Và đấy là một cái cơ chế mà ban đầu nhiều người không nhìn ra, và tôi đã bảo là chỉ cần hiểu cái tâm tư con người. Alo,
tôi đang nghe tiến sĩ, ông nói tiếp đi. Dạ.
Vâng, thì thấy rằng nó sẽ diễn ra kiểu như vậy, và cái kiểu diễn ra như thế thì nó sẽ dẫn đến vô cùng tai hại cho cái nền kinh tế. Toàn bộ cái chủ trương mà các cái tập đoàn kinh tế nhà nước nó được kinh doanh đa ngành, tức là cái chủ trương là để cho nó kinh doanh tài chính, ngân hàng, rồi dầu khí thì có thể đi kinh doanh nông nghiệp nữa chẳng hạn, là một cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái chủ trương ấy thì khi người ta không nghe những ý kiến phản biện, phân tích, thấy rằng bản thân cái việc khuyến khích của nó như vậy, bản thân cái việc mà tập trung quyền lực của nó như vậy, thì nó sẽ gây ra những cái gọi là phản khuyến khích, và những phản khuyến khích sẽ gây ra tác hại vô cùng lớn, và nó làm cho các cái doanh nghiệp, làm cho các cái tập đoàn kinh tế nhà nước này, nó tiêu tốn không giao như nguồn lực của nhà nước, nó chèn ép cái khu vực tư nhân là cái khu vực mà lẽ ra phải phát triển mạnh mẽ để đẩy cái nền kinh tế Việt Nam lên. Nên có thể nói rằng cái lúc đó năm 2016 tôi đã nói với những các nhà kinh tế Việt Nam là chúng ta sẽ nhìn thấy một thập niên đánh đất. Đại loại đến như thế thì cái việc mà tôi nêu lại cái chuyện các tập đoàn kinh tế nhà nước cũng như là hệ thống ngân hàng với hai cái quyết định từ năm 2006 của ông thống đốc thời đấy, không phải là cái ông thống đốc 10 năm sau phải đi hốt rác. Người ta cứ nói cái chuyện là tại sao lại mua ngân hàng xây dựng không đồng, tại sao lại mua ngân hàng Âu Dương Văn không đồng. Bởi vì cái Âu Dương Văn ấy nó là một cái ngân hàng nông thôn ở Hải Dương thì phải, với cái vốn 10 tỷ đồng. Với cái vốn 10 tỷ đồng hoạt động trong bản đi mấy xã, mấy huyện ở đấy, thì như là nó có phá sản 100 lần không phải ngừng chứ không phải thế giới cả. Nhưng mà người ta nâng cấp nó lên thành ngân hàng đô thị, tức là ngân hàng có thể hoạt động khắp cả đất nước Việt Nam, và bắt một cái ông đại gia bỏ ra thêm 60 tỷ để mua một cái ngân hàng như thế. Và về sau đó là phải nâng vốn nó lên trong vòng mấy năm thành 3.000 tỷ, thì hỏi lấy đâu được tiền để mà nâng vốn. Cho nên nó phải bằng cách là nó đi vay của ngân hàng khác, nó tham gia vào ngân này, tham gia vào ngân hàng kia, rồi với tư cách là chủ nó vay của ngân hàng khác để nó đóng vào ngân hàng này, và ngược lại nó vay từ ngân hàng này nó lại đóng vào ngân hàng khác. Và đấy là một cái mà nó làm cho cái hệ thống ngân hàng nó liễn xiển trong cái thời gian vừa qua.
Thưa ông, nói như vậy có nghĩa là Đảng Cộng sản, nhà nước Cộng sản đánh bài ba lá với tiền bạc của dân, đánh bài ba lá với hệ thống kinh tế. Ông nói, ông nhắc đến thủ tướng chủ quản. Ai tôi không biết, nhưng mà thủ tướng chủ quản Maze Nguyễn Xuân Phúc không có tư cách, không có khả năng. Tôi không biết ông có biết ông Nguyễn Xuân Phúc có cái tên là Maze Nguyễn Xuân Phúc không?
Tôi
Ông có biết ông nói Maze là cái gì không á, thưa thưa tiến sĩ à? Ông đã không ông Nguyễn Xuân Phúc.
Tôi phải nói thật, xin lỗi anh Minh là tôi không bao giờ đả kích.
Không, tôi không đả kích đâu, tôi không đả kích đâu, nhưng mà
vấn đề này, tôi nói ví dụ ngay cả khi mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ông ấy ký cái nghị định 141 thì ông ấy cũng được một đống chuyên gia phân tích thảo luận, và cái ý đồ có thể là rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là phải tăng vốn của ngân hàng lên thì ngân hàng mới mạnh.
Dạ. Bây giờ thưa tiến sĩ, vấn đề ngân hàng
như thế,
vấn đề ngân hàng
ít đi. Tức là cái ý đồ có thể là rất là tốt, nhưng mà chỉ vì người ta không nghe những ý kiến trái chiều thì người ta không phát hiện ra những cái hậu quả không lường trước được, và cái đấy có thể gây ra những hậu quả tai hại. Tôi nghĩ là đối với một chính trị gia thì họ cũng là người bình thường thôi.
Dạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang à.
Họ có thể là không biết nhiều thứ.
Tôi muốn đề cập đến một
cái cần nhất là họ cần phải biết nghe.
À, tôi muốn đề cập với ông một cái câu chuyện nó quan trọng nữa. Ông biết là ông đã đến Hoa Kỳ này nhiều lần rồi. Nước Mỹ là một quốc gia cho hàng chục triệu người không thể yêu tổ quốc mình hay không có cơ hội yêu tổ quốc mình hợp thành. Nhưng họ đều rất yêu nước. Rồi họ đều rất yêu nước Việt, nước Hoa Kỳ này, trong đó có người Việt Nam. Ông cách đây một thời gian, tôi không biết là ông làm, tôi xin lỗi tiến sĩ trước, ông có làm cái việc nó thừa hay không? Các ông tổ chức một cái nhóm gọi là Lão Mà Chưa An. Ông đã làm nhiều đơn nhiều lắm rồi. Ông ký nhiều đơn lắm rồi. Ông hay ông Lê Hồng Hà, hay ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, hay biết bao nhiêu những người mà thân mến qua chương trình này, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, các ông đã ký nhiều đơn lắm rồi. Bây giờ này ông lại làm một cái hội nữa, Lão Mà Chưa An lại ký đơn yêu cầu đảng thế này thế kia. Có phải là chuyện không cần thiết hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Công A? Ông nói đi, cái hội của ông hay lắm đấy. Lão Mà Chưa An.
Tôi có thể nói với anh Minh là thế này. Rất là nhiều người nghĩ như thế. Nhưng mà tôi nói là, lại phải xin lỗi anh, tức là gì? Là... nếu mà họ suy nghĩ lại thì họ sẽ thấy rằng không phải là nước đổ lá khoai. Lúc nãy tôi đã nói là không phải là nước đổ lá khoai. Cái việc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam là một cuộc đấu tranh rất là dài và rất là khó khăn. Và nếu mà không có đấu tranh thì xin lỗi, đành phải chấp nhận cuộc sống nô lệ. Nếu mà không lên tiếng, nếu mà không đấu tranh, nếu mà không lập ra một cái nhóm, ví dụ như là nhóm Lão Mà Chưa An có thể nó chẳng làm được cái gì cả. Nhưng mà chỉ biết, còn là nó cũng góp phần vào nói lên một cái tiếng nói. Và nếu mà ai cũng bảo rằng ôi rồi các ông đi ký cả nghìn lần kiến nghị rồi, các ông thế này thế kia, chúng tôi không xin chính quyền, chúng tôi đòi chính quyền, và ai cũng làm như thế thì sẽ nhanh có ngày có dân chủ và nhân quyền. Còn bảo rằng làm mãi thì không ăn thua gì cả thì thôi, 1000 năm nữa cũng vẫn sống trong cái nô lệ. Cho nên tôi chỉ mong muốn là như vậy, là nếu mà ai đó đã tham gia 1000 lần rồi mà chưa có kết quả thì hãy nâng cao và làm tiếp ngàn thứ lẻ một chưa xong, làm tiếp ngàn thứ lẻ hai, và cứ thế mà nếu chúng ta không chịu chấp nhận số phận nhố mẹ, vấn đề là như thế.
Tôi trong phần mở đầu tôi đã nói với tiến sĩ, tôi cảm ơn ông cái tình bạn của ông và của tôi, ông dành cho tôi. Chúng ta có những cái đam mê và chúng ta tiếp tục theo những cái đam mê đó, thưa ông. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi. ông có 5 tiếng đồng hồ để ông nói chuyện với Cộng sản, nhưng mà chúng tôi chỉ có 1 tiếng đồng hồ để nói chuyện với ông thôi. Trước khi chấm dứt chương này, ông có điều gì muốn nói thêm về an ninh mạng? Ông nói đi trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Tôi nghĩ rằng cái luật về an ninh mạng này tôi đã nói rõ với ba cái cậu an ninh ấy. Họ bảo tôi rằng 1 tháng Giêng năm 2019 bác phải thay đổi cái cách bác viết cho thế này khác đi, chứ không theo điều 8 của luật an ninh mạng này. Lúc đấy là bác sẽ chỉnh trị đấy. Tôi bảo là từ nay cho đến mùng 1 tháng Giêng 2019 tôi cực lực phản đối và tìm mọi cách để huy động sức ép để cho người ta phải sửa cái luật này, hoặc là chí ít người ta phải viết gì đấy cho nó tránh cái điều dở hơi mà tôi đã nói. Và nếu người ta không làm được cái điều đấy thì sau mùng 1 tháng Giêng năm 2019 tôi không chỉ riêng tôi mà tôi còn kêu gọi người khác nữa là phải tẩy chay một cái luật như thế này, một cái luật dở như thế này thì ít quát là tẩy chay.
Tôi muốn nhân cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để nói lên trên toàn cầu là tôi phản đối những tên cộng sản thô bạo, vu cáo, thậm chí chửi bới cả tôi, Nguyễn Quang A. Tôi nói dùm cho ông, bảo ông là phản động, bảo ông là bọn bợ đỡ nước ngoài, bảo ông là liên lạc với các thế lực phản động bên ngoài. Và ông nói mỗi một câu nói nó tự xưng nó là đảng viên Đảng Cộng sản. Đảng viên Đảng Cộng sản, nếu là người Cộng sản, nó không thể như vậy được đối với người Cộng sản, đối với người Cộng sản đang sống tại Việt Nam. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, qua buổi nói chuyện ngày hôm nay về luật đặc khu, luật an ninh mạng, đây là một luật, ông biết, tôi biết, bất thiện, đáng chê trách, nhưng luật này khi được chấp nhận và thực hiện sẽ dẫn đến gây hại, bất hạnh, đau khổ cho cả một dân tộc. Tiến sĩ sống ở trong và lớn lên ở trong nước Cộng sản, ông biết người Cộng sản có thể làm bất cứ cách nào để dụ ông, để dụ chúng ta về phe họ. Một khi họ chưa nắm được quyền luật đặc biệt khu và luật an ninh mạng, nhưng một khi đã nắm được quyền, lập tức họ sẽ trở thành sắt máu và tàn nhẫn. Và cái tên Vũ đó, nó đã trở thành sắt máu và tàn nhẫn với ông. Chúng ta động viên dân chúng hãy thực thi cái quyền hiến định của mình một cách ôn hòa, để đòi Đảng Cộng sản hủy dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Chúng ta đòi Chủ tịch Nhà nước không ký ban hành luật an ninh mạng và trả tự do ngay cho những người biểu tình ôn hòa còn đang bị công an giam giữ. Là người Việt Nam, không có giai đoạn nào trong cuộc đời, dù trước công chúng hay đời tư, lại không có các nghĩa vụ. Hãy làm điều gì cần phải làm. Đó có thể không phải là hạnh phúc, nhưng đó là một sự to lớn, là một sự lớn lao. Nguyễn Quang A đang làm điều này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A. Có rất nhiều việc phải làm tại Hà Nội. Có rất nhiều việc đang lo nghĩ về làm sao để chống lại luật an ninh mạng và đặc khu tự trị. Chúng tôi cầu chúc thứ nhất là thân mẫu của ông và ông được mọi an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lâu trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy, đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Huy Trần, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, qua hệ thống Facebook đang mang chương trình này đi toàn cầu, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Quang A. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Văn Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Văn Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Quang A. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Vút đường mới, hồi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tình.